Tu Di Đăng Phật. Biểu tu huệ tự chuyển thức thành trí, phục trợ tha giả. Nghĩa là học Phật, giáo hóa chúng sanh. Điều quan trọng nhất là phải biết chuyển. Phật Bồ Tát khác với phàm phu ở tại chỗ này. Phàm phu không thể chuyển cảnh giới, nhất định là bị cảnh giới chuyển. Chư Phật Bồ Tát hiểu rõ chư pháp thật tướng, cho nên các ngài có thể chuyển được cảnh giới mà không bị cảnh giới chuyển, là khác biệt ở tại chỗ này. Chúng ta học Phật, thật tại mà nói, điều quan trọng nhất tức là học theo Phật Bồ Tát biết chuyển cảnh giới. Hạng phàm phu chúng ta thật là đáng thương. Khi ở trong thuận cảnh hay cảnh giới tốt thì bị thuận cảnh chuyển. Vì sao? Lại khởi lòng tham, khởi lòng tham luyến. Khi chúng ta gặp phải cảnh giới không tốt, cảnh giới ác liệt, thì lập tức bị cảnh giới chuyển, khởi lòng sân hận, khởi lòng chán ghét. Chúng tôi thường nói, đã động thất tình ngũ dục, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, khởi tâm động niệm đều là phiền não, đều là thất tình ngũ dục. Đây gọi là tạo nghiệp. Khi bạn đã tạo nghiệp rồi, không có lý nào không chịu quả báo. Trong Phật môn thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vì sao nhân quả bất không? Vì nhân tự nhiên biến thành quả, quả lại biến thành nhân, cho nên nhân quả chuyển biến bất không. Nhân quả tương tục bất không, đều tiếp nối nhau. Nhân tiếp nối thì có quả, quả tiếp nối thì biến thành nhân, gọi là tuần hoàn bất không. Nhân quả bất không là nói nhân quả có ba cái hiện tượng sau đây chuyển biến tương tục tuần hoàn. Phật Bồ Tát rất rõ ràng, Phật Bồ Tát rất minh bạch, cho nên các ngài chuyển được cảnh giới, các ngài không bao giờ bị cảnh giới chuyển. Ở trong cảnh giới tốt, các ngài tuyệt đối không khởi tâm tham sân si mạng, không cũng không nổi dậy thất tình ngũ dục. Các ngài không khởi tâm, không động niệm, các ngài không bị cảnh giới chuyển. Nếu trong cảnh giới bất thiện, tức là cảnh giới ác, ác duyên hiện tiền, chẳng những các ngài không bị cảnh giới bất thiện chuyển, mà ngược lại chuyển cảnh giới bất thiện thành cảnh giới thiện, ác duyên chuyển thành thiện duyên, thật là phi thường. Cho nên các ngài thọ dụng không thể nghĩ bạc. Tây phương Cực Lạc thế giới và thế giới này của chúng ta có gì khác biệt? Thật tại mà nói, hoàn toàn tương đồng, không có một tí khác biệt. Thế nhưng Phật tại trong kinh lại nói cho chúng ta biết có sự khác biệt rất lớn. Đó là nguyên nhân gì? Thật ra không có khác biệt. Thế giới đều là như nhau, chỉ là tâm chúng sanh ở Cực Lạc thế giới đều hiền lành, đều thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì biến thành tịnh độ. Sở hữu tất cả vạn vật, không có một thứ nào mà không thanh tịnh. Là cảnh tùy tâm chuyển, tâm của con người. Thế giới chúng ta không thanh tịnh, trong tâm của con người ô nhiễm thì nghiêm trọng. Cho nên hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thanh tịnh. Cảnh tùy tâm chuyển, hoàn cảnh vốn không nhiễm tịnh. Tâm thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Tâm tâm không thanh tịnh thì chỗ ở cũng không thanh tịnh. Tức là đạo lý như vậy. Tâm của chúng ta quả nhiên thanh tịnh hiền lương thì tất cả nhân sự vật ở chung quanh chúng ta không một thứ nào mà không thanh tịnh hiền lương. Tức thì tịnh độ hiện tiền. Nếu tâm của chúng ta hư ngụy, ô uế, bất bình, ngu si, tự tư tự lợi, thì hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta sẽ đều biến đổi theo tâm niệm của bạn, biến thành ngũ trược ác thế. Cho nên bạn phải hiểu rõ ngũ trược ác thế do đâu mà có. Cực Lạc thế giới dĩ nhiên là do tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của A Di Đà Phật mà thành tựu. Phàm là những người vãng sanh đến Tây phương Cực Lạc thế giới, trong tâm của mỗi một người cũng phải thanh tịnh, bình đẳng, từ bi cũng như A Di Đà Phật vậy thì mới được vãng sanh. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói tam bối vãng sanh, chánh nhân được vãng sanh, đều là nói phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là điều kiện quan trọng nhất để vãng sanh. Cầu phát bồ đề tâm này mấy năm gần đây chúng tôi đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Bồ đề tâm là gì? Tức là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Bạn dùng cái tâm này nhất hướng chuyên niệm thì được cảm ứng đạo giao, tức là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Niệm Phật không được đắc lực, niệm Phật mà còn có ma chứng hiện tiền. Đó là nguyên nhân gì? Là vì bạn không có bồ đề tâm. Nếu bạn có đủ tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi để niệm câu Phật hiệu này thì cái công đức đó sẽ được hiệu quả không thể nghĩ bàn. Cho nên Phật tại trong kinh dạy chúng ta phải hiểu rõ ý của Phật nói, phải thật sự biết y giáo phụng hành. Chúng ta miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn, tâm tán loạn tức là không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, không có trí huệ, không có lòng từ bi, đó gọi là tâm tán loạn. Tâm tán loạn, cho dù nhất hướng chuyên niệm cũng không có hiệu quả, tức là bạn không đạt được công phu thành phiến. Là do nguyên nhân gì? Là vì tâm tán loạn. Điều này quan trọng hơn bất cứ cái gì. Cho nên tu huệ, cái quan trọng nhất là phải biết chuyển, chuyển thức thành trí. Chuyển được một thì chuyển được tất cả. Tiếp theo phần dưới chúng tôi nói rõ một cách đơn giản là tự hành quá tha, phá mê khai ngộ. Có nghĩa là tự mình tu hành, mục tiêu đầu tiên là phải phá mê khai ngộ, giúp đỡ cho người khác, giáo hóa chúng sanh cũng là mục tiêu đầu tiên phá mê khai ngộ. Nhất định phải nắm lấy cái tổng cương lĩnh và nguyên tắc này. Thức là vọng tâm, trí là chân tâm. Hay nói cách khác, chúng ta phải chuyển vọng tâm thành chân tâm. Từ trong tâm mà dụng công phu. Vọng tâm có 8 thức. Phải biết rõ tác dụng của 8 thức. Tác dụng của thức thứ 6 là phân biệt. Ý thức thứ 6 là phân biệt. Thức thứ 7 là chấp trước. Thức thứ 8 là giống như cái kho vậy. Chúng ta thường nói là lạc ấn tượng. Tất cả những ấn tượng đó cũng như hồ sơ vậy, đều cất vào trong cái kho này. Từ vô lượng kiếp cho đến nay, đời đời kiếp kiếp, không kể là ấn tượng tốt hay là ấn tượng xấu, cả thể đều cất vào trong này. Đây là vọng tưởng. Năm thức trước là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm thức này vốn là không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đều nghe theo sự chỉ huy của ý thức thứ 6 và mạt na thức thứ 7, làm việc thay cho hai thức này. Thức thứ 7 là chấp trước, thức thứ 6 là phân biệt, biểu hiện ra bên ngoài đều do năm thức trước biểu hiện ra, cho nên tạo nghiệp là như vậy. Bồ Tát thì thông minh, có trí huệ, các ngài có thể chuyển biến, chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát trí. Quan sát là hiểu rõ. Tác dụng của ý thức, nơi mắt là thấy rõ, nơi tai là nghe hiểu, nơi mũi là ngửi mùi, nơi lưỡi là nếm vị. Nơi thân là tiếp xúc, nơi ý là biết rõ. Thêm một chữ diệu ở trước quan sát. Chữ diệu này tức là tuy rằng hiểu rõ, nhưng không chấp tướng, không phân biệt, hiểu rõ mà không phân biệt, đó là chân trí huệ. Nếu hiểu rõ mà lại phân biệt, đó là đã mê, không phải là chân trí huệ. Đó là thức, không phải trí. Giống như tấm kiến chiếu cảnh vật bên ngoài vậy, bạn thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, nhưng nó không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Cho nên Phật thường dạy chúng ta phải dùng tâm, phải dụng tâm như tấm kiến. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đối với tất cả người sự vật, chúng ta khởi tâm động niệm giống như tấm kiến không khác, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, bên trong không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, thì gọi là trí chiếu, cũng gọi là diệu quang sát trí, chiếu cảnh giới lục trần. Chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ bảy là nhiễm ô, chấp trước. Chấp trước thì không bình đẳng. Bình đẳng thì không có chấp trước. Cho nên đối với tất cả pháp không còn chấp trước, tâm bình đẳng của bạn hiện tiền, thì bình đẳng tánh trí hiện tiền. Nếu có tơ hào chấp trước, ta phải làm thế này, ta phải làm thế nọ, cái này là đúng, cái kia là không đúng, đó không phải là trí, là thức. Thức thì tạo nghiệp, trí không tạo nghiệp. Dùng trí không dùng thức, dùng trí để làm việc thì càng được viên mãn, là chân thật trí huệ. Nếu dùng thức để làm việc không hẳn là được viên mãn. Tại vì sao? Vì có nhiều chỗ bạn không thấy được. Nếu dùng trí để làm việc thì có thể thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể thấy được cõi này mười phương, thì làm sao có sai lầm. Học Phật tức là học, tức là phải học trí huệ. Bạn làm được như vậy thì có thể chuyển thức thành trí. Chuyển thức thứ 8 thành đại viên kính trí. Đại viên kính là tỷ dụ, viên là viên mãn, hay nói cách khác, không có cái gì mà không biết. Vì sao không có cái gì mà không biết? Vì trong A Lại Gia Thức, từ vô lượng kiếp cho đến nay đã tích trữ những chủng tử tạp khí, bên trong có thiện, có ác, có vô ký, cả thể đều đem nó chuyển thành trí huệ. Cho nên thiện cũng tốt, ác cũng tốt, tất cả đều biết được rất rõ ràng, rất minh bạch. Bên trong nghiệp nhân quả báo, một tơ hào cũng không mê hoặc. Thể vừa chuyển được thì đã biến thành, không có cái gì mà không biết, gọi là bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Nếu chuyển được ba thức này thì năm thức trước cũng chuyển thêm, cũng chuyển theo năm thức trước, chuyển biến thành sở tác trí, tức là thành tựu hành vi của trí huệ, tạo tác của trí huệ, không còn mê hoặc nữa. Tạo tác của trí huệ là tự lợi lợi tha. Đối với mình được thành tựu thân gì? được thành tựu 32 tướng 80 vẻ đẹp, thành bậc thầy làm gương mẫu, làm tiêu chuẩn cho tất cả chúng sanh, làm mô phạm cho tất cả chúng sanh, biểu hiện qua năm thức trước, cho nên tạo thành tướng tốt đoan nghiêm như vậy. Sự tu hành đáng quý nhất là biết chuyển biến. Chúng tôi cũng thường giảng như vậy. Từ chỗ nào bắt đầu chuyển? Bắt đầu từ đâu? Trong Phật Pháp dạy là từ phương tiện ban đầu. Từ chỗ nào bắt đầu chuyển? Là từ nơi ý niệm mà chuyển. Ý niệm rất là nhiều. Từ sáng đến tối, niệm trước diệt, niệm sau lại sanh. Sanh diệt không ngừng. Đây là cái tướng khổ não của phàm phu, không như chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát. Các ngài không khởi tâm, không động niệm. Các ngài trụ trong đại định, trụ trong tam muội. Còn lục đạo phàm phu thì trụ trong vọng niệm. Thật là thống khổ. Phật Bồ Tát có thiền định rất sâu. Các ngài ở trong tất cả cảnh giới, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đó tức là thường trụ tam muội. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài thì khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đây là nhân, thì quả báo là lục đạo luân hồi. Đó là nhân quả tuần hoàn, nhân quả tương tục. Chúng ta thật sự tu hành không phải là tu trên hình tướng. Tu hành trên hình thức là lòng đại từ đại bi biểu diễn cho người khác xem. Tự bạn thật sự dũng công tu hành, người khác không thấy được. Cho nên phải làm ra cái dáng tu hành biểu diễn để tiếp dẫn đại chúng, làm lợi ích cho chúng sanh. Vì người diễn nói, diễn nói không phải là vì mình, là vì người khác, là hóa tha. Chúng ta tự độ, cái quan trọng nhất là khi khởi tâm động niệm. Nếu có ý niệm tự tư tự lợi, cái ý niệm này vừa khởi lên thì lập tức phải dập tắt liền. Đó là tâm luân hồi. Trong tâm niệm phải nghĩ điều gì? Phải nghĩ làm sao chánh pháp được trụ lâu, và những lời dạy của tất cả bậc thánh hiền thường trụ thế gian, được phát dương quang đại, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Chúng ta phải thường nghĩ đến những điều này, thường thường nghĩ đến giúp đỡ cho tất cả chúng sanh khổ nạn, giúp cho họ được lìa khổ được vui. Tự chúng ta có thể xả kỷ vị nhân, từ chỗ này mà chuyển biến. Tuyệt đối không nên khi gặp chuyện gì trước tiên liền nghĩ đến sự lợi ích của ta. đối với mình có lợi thì ta làm, đối với người, đối với ta mà không có lợi, đối với chúng sanh có lợi thì ta không bằng lòng đi làm. Đó là bạn đã sai. Bạn vẫn là tâm luân hồi, ngày ngày tạo nghiệp luân hồi. Cho dù bạn suốt đời niệm Phật cũng không được vãng sanh, vẫn còn tạo lục đạo luân hồi. Tại vì sao? Vì là tâm luân hồi, không chịu buông bỏ tâm luân hồi. Bạn phải chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề. Tôi thường nói 16 chữ. Vì sao phải thường nói? Vì chưa làm được. 16 chữ này là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Quý vị phải đoạn trừ, phải chuyển. Chuyển tự tư thành đại công, chuyển tự lợi thành lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vì sao không đem ý niệm này chuyển qua? Quý vị nên biết, tự tư tự lợi rất khổ. Được cũng lo, mất cũng lo. Khổ không thể tả. Nếu chuyển qua thì được đại lạc, thì lìa khổ được vui. Khi ta khởi tâm động niệm mà đại công vô tư, ý niệm và nguyện vọng của ta quả nhiên cái duyên thành thục, cái duyên thành thục thì giúp đỡ cho rất nhiều người. Khi sự việc đã thành tựu thì vui mừng, chúng sanh có phước. Nếu không có thiện duyên, thậm chí vẫn còn rất nhiều chướng duyên làm chướng ngại bạn, chúng ta chỉ có than một tiếng, chúng sanh không có phước báo. Cái duyên chưa thành thục. Tại vì sao? Vì ý niệm của mình không có được và mất. Tức là khi sự việc đã làm thành công, tự mình không có ý niệm ta đã được. Sự việc làm không thành công, tự mình cũng không có ý niệm ta đã mất.